Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 72, hồi 35, Lãnh Hương Tiểu Trúc. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Hắn chợt cảm thấy mình y như là một thằng ngốc. Cô gái hình như cũng cảm thấy tức cười. Cô ta chớp mắt.
Nhưng tôi không biết ông, thì tại làm sao ông lại đến tìm tôi?
Tôi tìm là tìm đại cô nương, chứ không phải là cô tiểu cô nương như cô.
Ở đây không có đại cô nương nào hết.
Nơi đây vừa rồi không có ai đến à?
Có chứ.
Ai?
Tôi và bà tôi. Hai bà cháu tôi vừa mới từ thị trấn về đây. Nơi này chỉ có hai người, nhỏ là tôi, lớn là bà tôi. Nhưng bà tôi đâu còn là cô nương nữa. Chắc ông đâu phải kiếm bà tôi.
Lý Tầm Hoan lại cười. Lúc hắn tự nhận mình là ngu thì hắn cứ cười. Cô gái nói.
Ngoài tôi và bà tôi ra, nơi này không có ai đến mà cũng không có ai đi. Nếu ông có thấy thì chắc ông thấy quỷ rồi.
Thật tình Lý Tầm Hoan không thấy ai cả, ngoại trừ Thượng Quan Phi, nhưng hắn không tìm tên ấy. Cánh cửa sổ vẫn như thường, không có dấu vết gì chứng tỏ rằng có người vừa lao ra đó. Nhưng rõ ràng Lâm Tiên Nhi đã có đi vào. Chẳng lẽ hắn thấy quỷ thật sao? Chẳng lẽ người từ nơi kiệu bước vào nơi đây lại là bà lão này? Vậy bà lão thỉnh lình thụp xuống.
Bà cháu chúng tôi là người đáng thương, nơi này cũng không có gì gọi là đáng tiền. Nếu đại gia thấy món nào ưng ăn thì đại gia cứ việc mang đi. Bảo cháu chúng tôi không dám phiền hà chi cả.
Lý Tầm Hoan nhếch môi. Thôi, được rồi. Trên bàn ăn có một bình rượu. Lý Tầm Hoan với tay cầm bình rượu, đi một mạch ra ngoài không quay đầu ngó lại. Bên trong cô gái cười khúc khích.
Như vậy không phải cường đạo mà là tử quỷ bà ạ.
Vầng trăng vẫn còn vành vạnh, suối rừng dưới ánh trăng trông như một con mãng xà uốn mình lấp lánh trườn đi chậm chậm. Tay Lý Tầm Hoan vẫn cầm bình rượu, trong bình vẫn còn lưng lưng rượu. Đêm thật vắng, nước suối róc rách y như tiếng nhạc êm đềm. Men theo bờ suối, Lý Tầm Hoan đi thật chậm. Hắn không muốn tới chỗ của Tiểu Phi mà trời hãy còn chưa sáng. Vốn từ trước đến giờ hắn không muốn khuấy dậy một ai trong lúc về đêm như thế này, trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ. Nhưng ngược lại, bất cứ một người nào, bất cứ ở đâu và bất cứ giờ nào muốn khuấy dậy hắn, hắn vẫn không có gì khó chịu. Cái mụ già ấy đúng là một mụ già, quyết không thể là Lâm Tiên Nhi. Thế thì Lâm Tiên Nhi đi đâu? Lý Tầm Hoan dịu dịu mắt. Không lẽ bây giờ mình thật đã già rồi sao? Không lẽ mắt mình đã mờ chăng? Trăng đã xế về tây, những vì sao cũng bắt đầu rời rạc. Mé trời đông mây đã giật ngang. Đêm có dài nhưng vẫn không làm sao tối mãi. Mùa thu đã tạm, sắp cạn mùa đông. Hoa mai đã bắt đầu lai dai hé cảnh. Lý Tầm Hoan chợt nghe một mùi hương thoang thoảng. Ngừng đầu lên, rừng mai đã thấy rạng dần. Sâu vào trong rừng mai một chút, lờ mờ một góc lầu, đối diện với rừng mai, đôi mắt của Lý Tầm Hoan hình như dại hẳn đi. Giữa thung lũng núi, cành mai trong những chúp hào nhọn như rừng kích. Một cành thiên nhiên tuyệt diệu. Nó không giống như những rừng mai trong vườn trần tục tầm thường. Nhưng trên đời đâu có rừng mai nào lại có thể được hơn rừng mai của chính nhà mình. Với Lý Tầm Hoan cũng thế. Cho dầu hắn có khách quan khách mấy đi chăng nữa, nhưng chắc chắn cũng không có rừng mai nào sánh bằng rừng mai ở Lãnh Hương Tiểu Trúc, nơi đã ghi nhận những kỷ niệm vui buồn trong đời hắn. Bên cạnh rừng mai bây giờ là đầu ngọn suối, nước trong vắt bắt nguồn từ đó. Một dòng nước bắn thẳng vào ngọn sát trong vách núi đổ xuống đầu suối. Nước tia ra cả một vùng rộng lớn sát với rừng mai, trông thành một bức họa lung linh. Trong bức họa thiên nhiên ấy có một người, Lý Tầm Hoan cũng không thấy rõ mặt. Hắn chỉ thấy vóc người thanh tú, mặc bộ đồ xanh thật sạch, thật mới, đầu chảy gọn gàng óng mượt. Người ấy tay xách một thùng nước, qua rừng mai đi thẳng vào nhà. Vóc dáng người ấy tuy không khác Tiểu Phi mấy, nhưng Lý Tầm Hoan biết chắc không phải là Tiểu Phi. con người của Tiểu Phi có bao giờ bị ràng buộc bởi một bộ đồ gọn nghẽ mới mẻ như thế đâu. Đầu tóc hắn luôn bồng bềnh chứ không thể có chuyện chải gỡ láng bóng như công tử bột vậy đâu. Thế thì người ấy là ai? Lý Tầm Hoan thật không thể đoán ra người nào được như thế, mà ở chung với Tiểu Phi, hắn lập tức bước theo. Ngôi nhà đã mở cửa, trong nhà tuy không có đáng gọi là hoa lệ, nhưng tất cả những gì trang trí đều sạch sẽ, sạch đến mức có thể đưa tay sờ khắp chỗ mà không bao giờ thấy vướng bụi. Bên cạnh chiếc bàn dài có một cái bàn bát tiên. Người thiếu niên áo xanh lấy từ trong thùng nước ra một núi vải cẩn thận lau từng chỗ một. Hắn lau bàn còn chậm hơn cả lão Tôn Gù, chậm hơn nhiều. Làm như thế nếu trên bàn còn những hạt bụi nhỏ là hắn không sống được vậy. Lý Tầm Hoan đứng phía sau hắn nhìn chăm chú. Con người này giống Tạc Tiểu Phi, giống ở khổ người, nhưng dáng cách thì hoàn toàn trái ngược. Tiểu Phi không thể là con người trải chuốt, Tiểu Phi không thể làm cái công việc lau bàn mà lại lau tỉ mỉ như thế. Nhưng không cần biết hắn là ai, ở đây thì tự nhiên hắn phải biết về Tiểu Phi. Lý Tầm Hoan cất tiếng ho nhẹ nhẹ. Hắn hy vọng người ấy quay lại. Phản ứng của con người ấy không nhanh, nhưng cuối cùng rồi hắn cũng quay lại. Lý Tầm Hoan sừng sốt đứng chơ chơ như pho tượng gỗ. Thật hắn không sao ngờ được, con người mà hắn không thể tưởng tượng là Tiểu Phi thì lại đúng là Tiểu Phi. Dung mạo của Tiểu Phi không có gì thay đổi, vẫn đôi mắt to đen với chiếc mũi thật thẳng. Chẳng những hắn không giảm phần tuấn tú mà lại còn có vẻ tuấn tú hơn hẳn lên. Nhưng về thần thái thì trái lại có nhiều biến đổi, biến đổi hơn trước rất nhiều. Ánh mắt tuy vẫn to đen nhưng đã mất hẳn cái ma lực của hồi nào. Gương mặt cương nghị đầy vẻ cô độc ngạo mạn năm xưa bây giờ trở thành nhu hòa như một nhà tu, nhu hòa đến mức gần như đần độn. Nhìn chung Tiểu Phi bây giờ dễ coi hơn lúc trước, sạch sẽ hơn lúc trước, nhưng phong thái làm cho người hơi giận lạnh mỗi khi nhìn vào mắt hắn bây giờ cũng tiêu mất hẳn. Người ấy thật là Tiểu Phi đây sao? Có phải có người thui lui cô độc bước những bước đi chắc địch giữa vùng băng tuyết dạo nào đó ư? Có phải là người thiếu niên thả chết chứ không bằng lòng tiếp nhận bất cứ ân huệ của một ai? Có phải người thiếu niên tuốt kiếm nhanh như gió, con người đã làm cho quần hùng khiếp đảm đó chăng? Lý Tầm Hoan thật không muốn tin như thế. Hắn không muốn tin người thiếu niên đứng trước mặt hắn bây giờ là Tiểu Phi. Hắn không làm sao tưởng tượng người thiếu niên mặc bộ đồ thật mới sạch sẽ như vậy, đang cầm cái mũi vải thận trọng lau bàn trước mặt hắn bây giờ là Tiểu Phi. Cái tên Tiểu Phi quen biết từ trước đến giờ, nhưng sự thật là như thế. Sự thật là Tiểu Phi đang đứng trước mặt hắn đây. Tiểu Phi cũng đã thấy Lý Tầm Hoan. Ban đầu hình như hắn cảm thấy chuyện bất ngờ, chuyện ngoài ý muốn. Hắn hơi khựng tay, nhưng sau cùng hắn cũng lần lần cũng điểm được cái mỉm cười. Thật là một chuyện giúp cho Lý Tầm Hoan có phần nhẹ bớt. Nét cười của hắn vẫn còn nguyên vẹn, Lý Tầm Hoan cũng cười theo. Ngoài miệng tuy cười nhưng trong lòng họ Lý vô cùng ảo não. Hai người nhìn thẳng vào nhau, đối diện mà cười, không ai nhích chân, cũng không ai lên tiếng. Nhưng cả hai lần lần cảm nghe cay cay lỗ mũi và mắt họ cùng một tiếng ửng lên. Không biết như thế bao lâu, Tiểu Phi nói trong hơi thở: Lý huynh đấy à? Lý Tầm Hoan gật đầu: Tôi đây. Tiểu Phi nói giọng trầm trầm: Cuối cùng rồi anh cũng đến. Lý Tầm Hoan gật cù nói dập theo: Cuối cùng rồi tôi cũng phải đến đây. Tiểu Phi nói: Tôi biết anh nhất định sẽ đến. Lý Tầm Hoan gật gù: Tôi nhất định phải đến. Họ nói chuyện với nhau chậm chậm, vì hình như giọng nói của họ nghẹn ngào, và chỉ nói bấy nhiêu thôi, rồi họ lặng thinh như không còn gì nói nữa. Nhưng cũng ngay lúc đó, Tiểu Phi từ trong nhà vùng chạy ra, Lý Tầm Hoan cũng từ ngoài chạy ập vào. Hai người gần như đâm sầm vào nhau, bốn tay đều ôm chặt, hơi thở của cả hai gần như không còn nghe được nữa. Qua một lúc lâu, Lý Tầm Hoan thở một hơi dài như cố dằn cơn xúc động. Trong 2 năm nay, anh có khỏe không? Tiểu Phi chậm chậm gật đầu. Tôi rất khỏe, còn anh? Lý Tẩm Hoan nhếch mép, heo hắt. Tôi đấy à? Tôi thì đã già rồi. Hắn đưa bình rượu đang cầm nơi tay lên nói tiếp. Anh xem, tôi vẫn còn uống rượu như năm nào. Trong 2 năm nay, cái chứng ho ác nghiệt hình như đã sợ rượu mà dông đi mất. Câu nói chưa dứt là hắn lại gặp mình ho sặc sụa. Tiểu Phi im lặng nhìn Lý Tẩm Hoan, mắt hắn ướt lần. Thình lình từ trong có tiếng kêu lớn.
Coi kìa, Lý đại ca đã đến. Sao anh cứ trơ trơ như thế? Sao không mời Lý đại ca vào nhà? Anh mừng quá nên quên cả đi à?
Lý Tẩm Hoan ngẩng mặt lên. Bây giờ thì không còn Lầm nữa. Lâm Tiên Nhi đã ra mặt với hắn thật rồi. Lâm Tiên Nhi không thay đổi chút nào. Nàng vẫn trẻ như năm nào, vẫn đẹp như năm nào. Tiếng cười của nàng vẫn trong, giọng nói của nàng như ảnh hót, thích là tia mắt, tia sáng như lân tinh, sánh như vì sao màn đêm tối. Nếu có người quả quyết rằng nàng có thay đổi, thì sự thay đổi có nghĩa là nàng đẹp hơn hẳn lên, một nét đẹp quyến rũ hơn cả dạo nữa. Nàng nhìn Lý Tẩm Hoan bằng một tia mắt dịu dàng, và giọng nàng cũng hết sức dịu dàng.
2 năm qua thật mau, nhưng nó cũng thật là buồn. Vì Lý đại ca không đến thăm chúng tôi. Chắc Lý đại ca đã quên chúng tôi rồi, có phải không?
Bất cứ một ai nghe câu nói của nàng cũng tưởng rằng từ lâu rồi Lý Tẩm Hoan vốn biết chỗ ở của họ, nhưng không đến đây thăm họ. Lý Tẩm Hoan nhìn thẳng vào mặt nàng và cười nói một cách thản nhiên. Tại vì cô không được kiểu đến giúp tôi, bỏ làm sao tôi đến được đây? Lâm Tuyền Nhi cười thật tươi và thản nhiên không kém gì Lý Tẩm Hoan.
Nói tới kiệu thì thật là thèm. Tôi vẫn muốn đi thử một bận xem sao, nhưng vẫn chưa bao giờ đi được.
Lý Tẩm Hoan chớp mắt. Cô chưa từng ngồi kiệu lần nào rồi. Lâm Tuyền Nhi nói vào một giọng buồn buồn.
Con người như tôi thì làm gì có phúc ngồi được trên kiệu.
Lý Tẩm Hoan cười lên ánh mắt. Nhưng hồi tối hôm qua trên thị trấn, tôi thấy có người ngồi kiệu y hệt như cô. Hắn nói mà đôi mắt cứ dán chặt vào mặt nàng. Đã không có một chút gì kinh ngạc, mà trái lại nàng còn cười thật đẹp.
Chắc có lẽ tôi từ trong mộng đi ra. Anh nói có phải không nào?
Câu hỏi sau cùng tự nhiên nàng hất hàm về phía Tiểu Phi. Tiểu Phi nói ngay. Mỗi tối nàng ngủ rất sớm, từ trước đến nay không hề đi đâu cả. Trong bụng của Lý Tẩm Hoan là một bài toán thật nhanh. Tiểu Phi nhất định không bao giờ nói láo, nhất là đối với hắn. Nhưng nếu quả thật là Lâm Tiên Nhi mỗi tối đều ngủ rất sớm và từ trước đến nay không đi đâu, thì cô gái hồi tối là ai? Lâm Tiên Nhi đứng sát bên Tiểu Phi. Nàng đưa tay vuốt lại lớp áo hắn, mặc dù hắn đã rất thẳng rồi. Thái độ và giọng nói của nàng thật rất ôn nhu.
Đêm qua anh ngủ ngon đấy chứ?
Tiểu Phi khẽ gật đầu. Nàng khẽ khẽ hỏi tiếp.
Vậy anh hãy ra ngoài chơi một lát đi. Tôi vào trong làm mấy món nhắm cho Lý đại ca tẩy trần nhé. Bên ngoài hoa mai đã sắp nở rồi. Tôi biết Lý đại ca rất thích hoa mai, có phải thế không?
Dáng đi của Tiểu Phi đã có nhiều thay đổi. Về trước, hắn đi tuy vẫn thẳng thân hình và mỗi bước đi đều có một cự ly nhất định, nhưng những thớ thịt đường gân của hắn hoàn toàn phóng túng. Người khác đi là mệt nhọc, nhưng với hắn, lúc đi chính là lúc nghỉ ngơi. Bây giờ thì đã khác rồi. Bây giờ thân người hắn cũng vẫn như xưa, thẳng nhưng cứng ngắt. Tinh thần hắn lại có vẻ hết sức khẩn trương, khi khẩn trương nhưng có khi lại lờ đờ. Bước chân của hắn vẫn giữ cự ly, nhưng cái giữ của hắn bây giờ thật đúng là giữ nghĩa, là hắn như bị một cái gì ràng buộc, chứ không còn phóng túng nữa. Hai người cứ làm thinh bước đi, không ai nói với ai một lời. Lý Tẩm Hoan không nói vì hắn không biết phải nói gì. Hắn vẫn muốn hỏi Tiểu Phi coi tại sao lại phải trốn biệt nơi đây. Lâm Tuyền Nhi có tự nhận những tội lỗi từ trước của nàng không? Những tài vật nàng đã cướp của người khác từ dưới ác dạng của Mai Hoa Đạo đã giao hoàn toàn hết cho khổ chủ chưa? Thế nhưng hắn lại không hỏi một câu nào. Hắn không muốn động đến chỗ đau kín của Tiểu Phi, không muốn làm cho Tiểu Phi bị day dứt bởi vết thương lòng. Đi thêm một khoảng khá dài, đang trầm ngâm, Tiểu Phi vụt thở ra. Hay, tôi có lỗi với anh nhiều quá. Lý Tẩm Hoan cũng thở ra. Anh đã vì cứu tôi mà phải tự nhận là Mai Hoa Đảo, luôn đến cả tính mạng của anh cũng không cần. Nếu cần nói đến lỗi thì chính tôi mới là có lỗi với anh, chứ anh đâu có lỗi gì. Và nếu quả như thế là anh có lỗi thì tôi mong trong thiên hạ mỗi người đều có lỗi với tôi. Như không nghe câu nói của Lý Tẩm Hoan, Tiểu Phi nói tiếp theo chậm chậm. Đáng nghĩ lúc ra đi tôi phải nói qua với anh một tiếng. Lý Tẩm Hoan nhìn hắn bằng tia mắt dịu dàng. Tôi biết anh có cách khó xử trong lòng, tôi không trách anh làm gì cả. Tiểu Phi buồn buồn. Tôi biết không nên làm như thế, nhưng thật tình bất luận ra sao tôi cũng không thể hạ thủ đối với nàng. Thật tình tôi bây giờ không làm sao xa nàng được nữa. Lý Tẩm Hoan cười. Một người đàn ông khi đã yêu một người đàn bà, đó là chuyện tình nghĩa cao dày, nhất định không có chút sai lầm nào cả. Tại sao anh cứ trách mình như thế? Tiểu Phi ngập ngừng. Nhưng tinh thần của hắn chừng như bị kích động, hắn vùng lên lớn tiếng. Nhưng tôi vẫn có lỗi với anh, và cũng có lỗi với nạn nhân của Mai Hoa Đạo. Lý Tẩm Hoan trầm ngâm một chút, buông một câu hỏi giống. Nhưng nàng cũng đã cải quả rồi mà, có phải thế không? Tiểu Phi nói. Trước giờ ra đi, nàng đã đem tất cả những gì cướp giật trước kia trao trả lại cho mọi người. Lý Tẩm Hoan gật đầu. Đã thế thì anh còn gì đâu mà khó chịu. Buông cây đào, giết chóc tức là đã thành Phật rồi. Câu nói đó anh cũng không biết nữa sao? Và như để cho Tiểu Phi không thể suy nghĩ nhiều hơn, Lý Tẩm Hoan vụt ngẩng mặt. Anh xem, cây mai này hoa đã bắt đầu nở rồi đấy nhé. Tiểu Phi gật đầu không nói. Lý Tẩm Hoan hỏi tiếp. Tôi đố anh, cây mai đã nở mấy hoa rồi? Tiểu Phi đáp vẫn không ngẩng mặt lên. 17 đóa. Lòng Lý Tẩm Hoan vùng lặng chịu, bởi vì hắn cũng đã đếm những đóa hoa mai và quả đúng y như thế. Hắn rất thông cảm với những người đếm hoa mai trong khi họ đếm là giờ phút u buồn lặng lẽ nhất. Tiểu Phi ngẩng đầu lên và nói thì thầm. Xem chừng có một đóa nữa sắp nở rồi. Không hiểu tại sao chúng lại nở sớm ra như thế nhỉ? Đóa hoa nở sớm rồi cũng sẽ tàn rất sớm thôi.